tại làng kia, có một khu vườn được rào kín bởi những bức tường rất cao, làm cho những người đi ngang qua đó đều cảm thấy tò mò, muốn biết có gì trong khu vườn bí kín ấy. Thế rồi tối hôm đó, có bốn người thanh niên khỏe mạnh, võ trang cẩn thận, cầm đèn và với một cái thang thật dài, họ làm liều leo lên tường xem bên trong vườn có gì. Người thứ nhất leo lên tới đỉnh thang, nhìn vào trong khu vườn. Anh ta cười cách khoái chí, rồi nhảy xuống phía trong vườn. Đến lượt người thứ hai cũng trèo lên đỉnh thang, nhìn vào, cười cách sung sướng và cũng nhảy xuống trong vườn. Người thứ ba cũng làm y như hai người bạn trước vậy. Sau cùng, tới phiên người thứ tư, vừa leo lên tới bậc thang cuối cùng, nhìn vào phía trong, anh ta trông thấy một khu vườn tuyệt đẹp. Nào là những hàng cây ăn trái, cành lá nặng trĩu những trái chín mùi. Nào là những luống hoa muôn màu sắc, những bồn nước trong mát và muôn vẻ đẹp hấp dẫn khác nữa. Trước cảnh tượng thần tiên đó, thoạt đầu người thứ tư cũng muốn nhảy vào trong vườn như ba người trước. Nhưng rồi một tư tưởng khác xâm chiếm tâm trí anh. Thôi thúc anh ta phải trèo xuống thang và đi báo tin cho mọi người biết về những vẻ đẹp thần tiên của khu vườn đó. Kính thưa quý vị và các bạn, đời sống mỗi người là một sứ mệnh. Riêng đối với người tín hữu, qua bí tích rửa tội, chúng ta được chọn gọi để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để rao giảng tin mừng nước trời về tình thương và chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đã sai các môn đệ của Ngài vào giữa lòng xã hội để tiếp tục rao giảng tin mừng cho mọi người qua mọi thế hệ, tới mọi chân trời góc bể. Vì thế, sau khi đã hoàn tất sứ mệnh cứu độ nhân loại và đã sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã cùng các môn đệ đến ngọn núi. Tại đây, trước khi trở về cùng Thiên Chúa Cha, Ngài phán bảo các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Matthew chương 28, câu 18 tới câu 20. Sứ mệnh của lòng tin yêu và niềm hy vọng mà người tín hữu lãnh nhận qua bí tích rửa tội chính là sứ mệnh rao giảng tin mừng, như lời Chúa Giêsu đã truyền dạy các tông đồ và cũng được tiếp tục chối lại cho mỗi người chúng ta. Chấp nhận thi hành sứ mệnh rao giảng tin mừng là vì tin vào lời Ngài, vì yêu mến Ngài và vì hy vọng vào lời hứa của Ngài. Chúa Giêsu hứa gì với các môn đệ Ngài? Ngài không hứa ban cho các ông giàu sang, danh vọng, địa vị, chức quyền hay được người thế gian trọng dụng, tôn vinh, kính nể. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu lại còn thực tế hơn nữa khi Ngài nói rõ với các ông về những gì họ sẽ phải gánh chịu vì danh Ngài. Ngài nói: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Gioan chương 15, câu 18 tới câu 20. Nhưng vì các môn đệ chưa hiểu hết những lời Ngài dạy bảo các ông, vì biết lòng tin còn yếu nhược và sự giòn mỏng của con người, nên Ngài đã hứa ban đấng bảo trợ là thần khí sự thật từ Chúa Cha đến, để tiếp tục dạy bảo, để các môn đệ được lòng can đảm làm chứng về Ngài. Chúa Giêsu còn hứa sẽ ở cùng các môn đệ mọi ngày, trong mọi cơn gian nan thử thách, cho đến ngày tận thế. Nhưng đâu là bí quyết được Chúa ở cùng luôn mãi như vậy? Đó là nếu chúng ta ở lại trong tình yêu Chúa, nếu chúng ta trung thành tuân giữ giới răn yêu thương của Ngài, chúng ta sẽ không cần phải lo sợ thù địch, cả khi họ có thể giết hại sự sống thể xác, nhưng không thể tiêu diệt được sự sống linh hồn, bởi vì qua cuộc khổ nạn, chết và sống lại, Chúa Giêsu đã toàn thắng tội lỗi, ma quỷ và sự chết. Quý vị và các bạn thân mến, vậy sứ mệnh của các môn đệ là gì, nếu không phải là rao giảng tin mừng về Chúa Kitô phục sinh? Thánh Tông đồ Phaolô nói lên lý do của việc Ngài dấn thân rao giảng là vì tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi. Ngài còn tuyên bố thêm về nội dung của việc rao giảng và quả quyết rằng, nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, tức là không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 15 câu 14. Thật vậy, Chúa Kitô đã phục sinh khải hoàn. Đó là tin mừng đã thay đổi hẳn lịch sử của toàn thể nhân loại. Là lời mời gọi cuối cùng cho tất cả mọi người không trừ ai, nếu họ muốn mở lòng đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô đòi hỏi nơi mỗi người một sự chọn lựa, một lập trường và một quyết định rõ ràng, hoặc là tin nhận hoặc từ chối. Ai tin nhận mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu thì sẽ được sống lại với Ngài trong ngày sau hết. Còn ai không tin, tức là tự gieo mình vào hố sâu của sự chết đời đời. Sứ mệnh rao giảng tin mừng không thể nào được thực hiện bằng lời nói suông. Rao giảng tin mừng phản ánh đời sống của mỗi người, phải phát xuất từ trải nghiệm được gặp gỡ Đức Kitô và đã chấp nhận để cho lời Chúa hoán cải cuộc sống mình. Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã phục sinh khải hoàn từ cõi chết để thông ban sự sống mới và đời sống vĩnh cửu cho toàn thể nhân loại, để đời sống chúng con mỗi ngày một thêm đổi mới. Ước chi tất cả lời nói và việc làm của chúng con là chứng tá của tin mừng cứu độ, bởi vì chính chúng con đã cảm nghiệm được sức mạnh đổi mới của Chúa ngay trong cuộc sống chúng con. Amen.
Niềm tin yêu hôm nay bừng cháy rạng ngời, niềm tin yêu hôm nay tỏa chiếu nơi nơi. Tôi sống niềm tin trong cuộc đời, tôi sống niềm tin giữa muôn người. Khi tôi hân hoan hay khi lo toan, khi tôi vui sướng hay khi sầu vương, tôi vẫn luôn tin cậy vào một Chúa tình thương. Niềm tin yêu hôm nay bừng cháy rạng ngời, niềm tin yêu hôm nay tỏa chiếu nơi nơi. Tôi sống niềm tin trong cuộc đời, tôi sống niềm tin giữa muôn người. Qua bao đau thương ta luôn kiên trung, ai đâu nào nung ta đây bình an, luôn vững tâm hy vọng đời bừng sáng tình thương. Niềm tin yêu hôm nay bừng cháy rạng ngời, niềm tin yêu hôm nay tỏa chiếu nơi nơi. Tôi sống niềm tin trong cuộc đời, tôi sống niềm tin giữa muôn người. Niềm tin vào Giêsu cứu Chúa.